Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hà sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy lọc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết là Người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi. Còn về ngày đó hay giờ đó thì không một ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có một mình Cha biết thôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chủ nhật thứ 33, những bài phúc âm thường nói cho chúng ta về những ngày tận cùng của thế giới. Vật chất thì luôn luôn có bắt đầu và có kết thúc. Chỉ những gì thuộc lãnh vực tinh thần như linh hồn của chúng ta, tư tưởng, Thiên Chúa thì mới không có kết thúc. Vì Chúa là Thiên Chúa từ đời đời. Trước mặt Ngài luôn luôn là hiện tại, quá khứ, tương lai hay hiện tại, luôn luôn là trước mặt Ngài. Chỉ có Con Người chúng ta, nó có quá khứ, có hiện tại, có tương lai, và nó có kết thúc. Vì vậy, sau khi Chúa nói về việc hủy diệt Jerusalem, và Chúa đã báo trước, cho nên năm 70, Jerusalem vì chống đối đế quốc Roma nên đã bị bình địa. Trung tâm tôn giáo Do Thái giáo đã không còn nữa. Và từ đó, Chúa nói tới cái ngày mà Chúa xử phạt thế giới. Ngày tận cùng của thế giới. Thì chúng ta thấy ngay ở trong những câu đầu tiên, Chúa Giêsu đã nhắc lại những lời trong tiên tri Isaiah chương 13 câu 10 cũng như chương 34 câu 14 là trong những ngày khốn cùng đó, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Đó là cách mà Isaiah đã loan báo về sự hỗn loạn đến tột cùng và như tình trạng của đất nước Do Thái đã từng hỗn loạn đến độ bị tiêu diệt hoàn toàn, tiêu diệt từ thời đế quốc Babylon 587, không còn đền thờ nữa. Và bao nhiêu người bị bắt đi lưu đày. Rồi Chúa báo trước về Jerusalem. Sau khi họ xây dựng trở lại, lúc 537, được đế quốc Ba Tư chiếm đế quốc Babylon và cho họ được tự do hồi hương về xây dựng lại. Nhưng mà rồi đền thờ thứ hai đó cũng đã tiêu tan. Và Chúa dùng cái hình ảnh mà trong Kinh Thánh thường nói tới. Chúa sẽ đến, sẽ ngự đến trong vinh quang, trên đám mây với quyền năng và vinh quang. Và trong Cựu Ước, những hình ảnh đó để chỉ sự hiện diện của Chúa, quyền năng của Thiên Chúa. Và bây giờ người sẽ sai các thiên thần của người đi quy tụ những kẻ được tuyển chọn từ khắp bốn phương để chỉ cho thấy cái hình ảnh mà các thiên thần đi quy tụ mà Kinh Thánh dùng tới là để chỉ về sự phán xét của Thiên Chúa. Thiên Chúa chọn những người lành, những người thành tâm với Chúa. Còn những người không được chọn vào nước trời, không có sổ ở trong nước trời. Ở đây không phải là Chúa loại trừ ai hết, nhưng mà con người có tự do lựa chọn, đã không muốn ở trong nước trời, thì dĩ nhiên họ đã chấp nhận ở trong cái án phạt đời đời rồi. Vì vậy khi đọc vào trong phần bài đọc hôm nay, có sự lẫn lộn giữa việc mà Chúa nói sự tàn phá Jerusalem và từ cái hình ảnh đó để dẫn đưa tới cái ngày tận cùng của thế giới cũng phải đến như vậy. Nhìn vào cây vả thì khi mà nó đâm chồi nảy lộc sau cái mùa đông là tới mùa xuân, nó đã đâm chồi nảy lộc là biết mùa hè nó cũng gần đến rồi. Thì cũng vậy, khi thấy những cái điều náo loạn nó xảy đến thì phải biết là người đã tới gần ngoài cửa rồi. Mọi sự ở trên trần gian này nó tới cái tột đỉnh của nó rồi, thì dĩ nhiên tới cái giờ mà Chúa xử phạt thế giới, những người lành thì được chọn, những người làm những điều gian ác thì bị thanh tẩy, bị tẩy xóa đi để nhường chỗ cho một thế giới tốt hơn. Và dĩ nhiên thế giới nó đi tới sự tận cùng hay là một sự biến đổi theo cái cách của Thiên Chúa. Và Chúa biết cái gì tốt nhất. Đời người 100 năm, chúng ta không hiểu được toàn bộ cái kế hoạch đời đời của Chúa. Nhưng mà chúng ta biết là ngày giờ mà Chúa Cha đã ấn định, mà ngày giờ của Chúa Cha ấn định là ấn định theo cái lòng thương xót của Ngài, theo tình yêu của Ngài, chứ không phải theo cái lịch của con người đâu. Mà hết nhóm này nói và tiên đoán ngày này tận thế, năm này tận thế, và rồi họ có thể tiên đoán cả trăm lần nữa, tất cả được sai hết, chẳng có cái tiên đoán nào đúng hết. Chúa Giêsu nói rõ ràng là không ai biết được ngày hay giờ nào hết. Chỉ có một mình Chúa Cha biết thôi. Rồi người ta lại đặt vấn đề, như vậy Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa sao? Mà là Thiên Chúa sao Ngài lại không biết? Ở đây, chúng ta biết Chúa Giêsu đang nói, Ngài đang nhập vào trong cái vị trí của một con người. Ngài là ngôi vị của Thiên Chúa thật, là Thiên Chúa từ Thiên Chúa Cha mà đến. Nhưng mà khi mặc lấy cái thân phận làm người để đền tội chúng ta, Ngài chấp nhận có những cái giới hạn của nó. Và dĩ nhiên, Chúa Cha sáng tạo vũ trụ này cho Ngài. Sáng tạo con người cho Ngài. Thế nên Ngài có chương trình mà Chúa Giêsu là con yêu dấu của Chúa Cha, luôn luôn tôn trọng và theo ý muốn của Chúa Cha. Cho nên quyết định cái giờ tận cùng của thế giới là quyết định của Chúa Cha. Các thiên thần trên trời cũng không biết. Thì con người dưới trần thế này tại sao phải đặt ra năm 2000 tận thế, năm 2015 tận thế, năm 2020 tận thế, năm 2036 tận thế, năm 3000 tận thế. Và chúng ta cứ sống và để ý coi, người ta tung hết lần này tới lần khác. Và khi hiểu được lời Chúa rồi, chúng ta đừng có bận tâm về ngày nào tận thế. Nhưng hãy bận tâm, cái ngày tận thế của chính đời mình là quan trọng nhất. Khi mà mắt chúng ta không còn thấy ánh sáng nữa, tất cả cái trật tự của vũ trụ đã sụp đổ xuống trước mắt chúng ta rồi. Chúng ta xuôi hai tay để bước vào cái đời sống vĩnh cửu. Chúng ta có được các thiên thần đưa chúng ta đến với Chúa không? Hay là chúng ta bị thiên thần phạm tội là Lucifer đưa xuống hỏa ngục? Đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta biết chắc chắn và rõ ràng nhất. Không có đâu xa hết. Không có tới 100 năm. Đó là điều chắc chắn nhất. Tận thế của đời mình. Cái giờ chết của mình. Đó là điều quan trọng nhất. Chú nói nhìn vào cây vả thì biết mùa hè nó sắp đến khi nó đâm chồi nảy lộc. Thì chúng ta cũng nhìn vào cuộc đời của mình. Có người thì 30 tuổi đã ra đi, có người 40, có người 50. Có những người đã 5, 60 tuổi rồi mà cứ vẫn chạy đua theo tiền bạc, danh vọng, lạc thú và bao nhiêu những đam mê của tội lỗi, cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, dâm ô, trụy lạc, mà không lo cho phần rỗi linh hồn của mình. Cuộc sống sẽ chấm dứt rất là nhanh. 5 năm, 10 năm, 20 năm chẳng là gì trong cõi đời đời hết. Vì vậy, một cái cây nó nghiêng bên nào, nó ngã bên đó. Nó theo cái thói quen rồi. Cho nên bao lâu còn sống là bấy lâu, chúng ta phải luôn luôn lựa chọn thánh ý của Chúa. Tuân giữ 10 giới răn của Chúa. Chứ không phải lựa chọn theo sở thích của mình. Nếu dừng lại ở đó, thì cuộc đời chúng ta chẳng đi tới đâu hết. Do đó chúng ta phải ý thức rõ ràng đời sống của mỗi người chúng ta được Chúa Cha tạo dựng cho Chúa. Chúng ta chỉ có bình an, hạnh phúc khi chúng ta thực sự tìm kiếm Chúa. Thì chúng ta sẽ làm đúng theo thánh ý của Chúa Cha, nhờ thánh thần tình yêu của Chúa dẫn dắt, nhờ chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu, nhờ lời của Chúa, nhờ những bản chỉ đường và những luật lệ của 10 giới răn Chúa, thì chúng ta mới đi đúng đường được mà Chúa Giêsu đã đi, để chúng ta chuẩn bị cho cái giờ chết của mình. Cái ngày tận thế của thế giới nó không có quan trọng đâu. Bởi vì khi mà mọi người đều chấm dứt cuộc sống trên trần gian, không còn ai sống trên trần gian này nữa để đi vào trời mới đất mới, thì còn gì phải lo lắng nữa. Còn phải lo cho ai nữa. Mọi người đều ra đi hết. Nhưng mà tận thế của đời mình là quan trọng nhất. Người ta nói ngày này tận thế, ngày kia tận thế, chúng ta chỉ cười cho nó vui thôi. Nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Cái chủ đề về tận thế người ta hay nói tới lắm, để làm cho người khác lo sợ. Nhưng thực tế, cái tận thế của đời mình, cái giờ chết của mình, Chúa cho chúng ta lựa chọn. Chúng ta thuộc về Chúa hay là chúng ta thuộc về ma quỷ. Chúng ta có tình yêu vô điều kiện giống Chúa chúng ta làm vinh danh Chúa khi chúng ta tuân giữ các giới răn Chúa, hay là chúng ta làm theo ý riêng của mình để mỗi ngày chúng ta giống Lucifer, giống ma quỷ hơn. Đó là sự lựa chọn của mỗi người chúng ta. Cho nên nhìn vào cây vả đâm chồi nảy lộc thì chúng ta biết mùa hè sắp đến. Thì nhìn vào sức khỏe của chúng ta, nhìn vào mọi sự cụ thể ngay trong cuộc đời chúng ta biết rằng thời gian của chúng ta còn rất là ít ở trên trần thế này. Cho nên chúng ta sẽ ra trước tòa phán xét của Chúa. Chúng ta giống Chúa thì chúng ta sẽ ở mãi mãi bên Chúa. Còn nếu chúng ta không giống Chúa, chúng ta sẽ mãi mãi ở dưới hỏa ngục. Cho nên, Chúa muốn cho chúng ta được sống bình an, hạnh phúc, giống như một cậu học trò của cha Don Bosco. Mọi người, bạn bè đang vui đùa, cha Don Bosco đã hỏi các học sinh, nếu mà chúng con chết liền bây giờ, chúng con sẽ làm gì? Người thì nói là đi vào nhà thờ để cầu nguyện. Người thì nói là về từ giã cha mẹ. Người thì nói lo cái này, lo cái kia. Nhưng mà một cậu bé trả lời là con vẫn tiếp tục chơi. Và tại sao vậy? Tại vì cậu đã sẵn sàng rồi. Cậu làm mọi việc trong tình yêu của Chúa, ngay cả giờ giải trí cũng giải trí trong tình yêu của Chúa. Cho nên giờ nào cũng là giờ sẵn sàng đối với cậu ta. Cậu ta bình an, chẳng phải bận tâm gì hết. Cho nên khi chúng ta đã sẵn sàng rồi, giờ chết chúng ta không phải lo nữa. Vì giờ chết là giờ hạnh phúc nhất, giờ chúng ta vĩnh viễn thuộc trọn về Chúa. Và cũng không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Chúa nữa. Cho nên điều quan trọng là chúng ta đang ở trong mối dây liên kết mật thiết với Chúa, hay là chúng ta đang kiêu căng, đang xây dựng cái tôi ích kỷ của mình, cái pháo đài cho bao nhiêu cái sự kiêu căng, tham lam, đố kỵ, hận thù và những thói hư tật xấu nó nằm trong tâm hồn của chúng ta, trong pháo đài của chúng ta. Để từ đó chúng ta cứ tấn công người khác, làm cho người khác khốn khổ vì cái cách sống của ích kỷ của mình. Vì vậy khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, nghe lời Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta biết mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng khi giờ chết của chúng ta đến. Chứ không phải là của cái vũ trụ này đâu. Vũ trụ này dĩ nhiên có ngày kết thúc. Nhưng mà chúng ta biết vũ trụ nó có khoảng từ 15 đến 20 tỷ năm rồi. Và mặt trời vẫn có thể còn chiếu sáng mấy chục tỷ năm nữa. Đó là quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng cuộc đời của chúng ta sẽ đi về đâu? Trong vài chục năm tới, chúng ta hãy lựa chọn. Chúng ta không biết giờ nào. Giờ nào Chúa gọi chúng ta về. Chúa Cha biết rõ ràng. Và mỗi người chúng ta cũng đoán được. Chúng ta hãy sẵn sàng. Đêm hôm nay Chúa gọi chúng ta về. Ngày mai Chúa gọi chúng ta về. Chúng ta để của cải lại cho ai? Chúng ta hận thù người này người kia để làm gì? Chúng ta tranh chấp nhau hơn thua cái này cái kia để làm gì? Cho nên, xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến để dạy chúng ta sự khôn ngoan, luôn luôn xây dựng cái mối dây liên kết mật thiết trong tình yêu với Chúa, để bất cứ giây phút nào cũng Chúa gọi chúng ta là giờ hạnh phúc nhất. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta vui mừng đi với thiên thần bản mệnh của chúng ta về bên Chúa và ở bên Chúa để chúc tụng ca ngợi Chúa mãi mãi. Đó là hạnh phúc cho mỗi người chúng ta bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Amen.